Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục suy ngẫm về đề tài thực hành sự hiệp một Cơ đốc nương trên hai câu Kinh Thánh Philip chương 2 câu 3 câu 4 để nhận được sự dạy dỗ từ lời Chúa. Đó là phải quan tâm đến anh chị em mình, vì điều này sẽ là động lực để khích lệ nhau trên bước đường hầu việc Chúa.
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
Câu gốc của bài học là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Philip chương 2 câu 4. Câu hỏi suy ngẫm, để thực hành sự hiệp một, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những lời dạy nào? Vì sao đây là những điều thiết yếu trong tất cả các mối quan hệ? Chúng ta đã thực hành những đức tính này như thế nào? Kính thưa quý vị, về phương diện tích cực, để xây dựng sự hiệp một, mỗi người hãy khiêm nhường. Vào thời bấy giờ, tính từ thấp kém, nhún nhường, khiêm tốn chỉ dùng cho nô lệ trong ý nghĩa coi thường. Người ta không tìm thấy từ khiêm nhường trong văn chương Hy Lạp ngoài Kinh Thánh trước thế kỷ thứ hai. Do đó có thể nói, từ khiêm nhường có nguồn gốc từ Tân Ước, nói đến khía cạnh tích cực của phẩm hạnh Cơ Đốc và là phản nghĩa với kiêu ngạo. Sứ đồ Phao-lô giải thích người khiêm nhường là người coi người khác như tôn trọng hơn mình, nghĩa là coi người khác như tốt hơn mình. Chúng ta thường kiêu ngạo và tự lừa dối về sự tốt lành của mình, nhưng khi một người thành thật với chính mình và đối diện với ân sủng của Chúa, sẽ nhận ra mình thật sự xấu xa và kinh tởm. Nhận thức sự xấu xa tội lỗi trong con người của mình sẽ đánh đổ mọi sự kiêu ngạo, xem mình hơn người khác. Bên cạnh đó, coi người khác như tôn trọng hơn mình, còn là coi người khác như quan trọng hơn mình. Nghĩa là đặt nhu cầu của người khác quan trọng và ưu tiên hơn của mình. Kinh Thánh dạy, khiêm nhường là điều thiết yếu trong các mối quan hệ. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 5, Roma chương 12 câu 16. Sự hiệp một không thể nào có được nếu không có sự khiêm nhường. Lời khuyên tiếp theo là chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Dịch sát nghĩa trong nguyên bản là chớ chỉ chăm về lợi riêng mình. Chăm lo nhu cầu bản thân không sai, vì một người không biết yêu thương và chăm sóc mình cũng sẽ không biết yêu thương và chăm sóc người khác đúng cách. Thái độ cần tránh ở đây là chỉ có nhu cầu và quyền lợi của mình là quan trọng, đáng quan tâm và chăm để đáp ứng. Những vấn đề xung đột trong hội thánh sẽ lập tức nảy sinh khi nhiều người tìm kiếm đề cao quyền lợi của chính mình. Cẩn thận vì chữ mình có thể nấp bóng dưới danh nghĩa hết sức thuộc linh, hội thánh mình, bàn hát của mình, vân vân. Thay vào đó, hãy xem việc đáp ứng nhu cầu của người khác là ưu tiên, là trách nhiệm của chính mình. Theo Ma-thi-ơ chương 14 câu 15 câu 16. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, Chúa cho chúng ta có cơ hội học hành, có sự hiểu biết, có tiền bạc, vị trí trong xã hội để làm gì? Để thụ hưởng chăng? Hay để kiêu ngạo với đời? Không, khác với thế gian, Chúa ban cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp để chúng ta phục vụ Chúa và anh em mình nhiều hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn. Đó chính là nguyên tắc sống để đem lại sự hiệp một trong hội thánh. Chúng ta cùng hiệp chung nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời yêu thương và luôn luôn tận dụng những khả năng và cơ hội Chúa ban cho con để chia sẻ, nâng đỡ và gây dựng anh chị em con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của mình không? Chớ vì lợi ích riêng mình mà quên nếp sống trong tình yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ, khiêm nhường, cùng nhau hiệp một là đường phước ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.